Hộ Giác, quý vị có nhớ ngài không? Pháp Hòa nhớ có một năm hạ Pháp Hòa làm thị giả, Hòa Thượng được gặp với thầy trẻ với nhau hết. Hòa Thượng ngồi dạy mà dạy nói chơi thôi, nhưng mà trong đó nó có cái đạo lý. Hòa Thượng nói: mấy đứa con nhớ nha, ở đời này á, đàn tỳ bà, đàn piano, đàn guitar nó không có nguy hiểm bằng đàn bà. Đàn nào nhiều khi lát đừng có biểu tình em nha. Em đang khởi hạnh ít rồi. Đây chúng là Hòa Thượng dạy cái câu nói chơi, dạy các thầy trẻ, nhưng mà ở trong đó đó, nghe xong quý vị cười, nhưng mà rồi khi cười xong rồi cái niềm vui nó còn lại, cái đó gọi là cái gì? Vi tiêu. Có những nụ cười rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Ở chùa Pháp Hòa có một sư cô, có hôm cổ ở chùa khác tới chơi rồi dự tu thôi. Thì bữa đó cổ đứng cổ tụng kinh, thì có một chú Sa Di xướng lễ. Chú mới bắt cái bài Đại Từ Đại Bi, cổ đâu thuộc. Ê mày, mày tụng bài khác cho mày. Mày tụng bài này tao thuộc. Giữa đại chúng đang tụng kinh cổ làm tỉnh bơ vậy đó. Thì quý vị đại chúng bắt đầu buông chuông mỏ cười. Nhưng mà sao? Thật sự cái đó là ví, ví tiêu. Những câu chuyện vui trong nhà chùa. Pháp Hòa có một sư cô, nhưng mà cô là đi xuất gia sao Pháp Hòa, nhưng mà cô đáng bà nội mình bà ngoại mình rồi. Về già cổ hơi quên quên. Mấy đứa nhỏ nó vô cái cổ nói: cô nhớ con không? Mày làm như tao khùng vậy, tao biết mày. Rồi sau đó cái hỏi con tên gì, thì mày nói trước thì tao nói sao. Quý vị thấy người già lẫn nổi không? Không nhớ tên con cháu đâu mà đưa tiền biết hết à. Nhưng mà thưa đại chúng, là xong câu chuyện đó rồi thì mình nghe câu chuyện đó xong mình để lòng và câu chuyện đó trở thành ra ví. Cười thoải mái, nhưng mà sau đó ở đó nó ẩn ra một cái gì đó. Cho nên cuộc sống dù đời hay đạo, chúng ta rất cần những nụ cười. Nhưng mà nụ cười của chúng ta không phải là nụ cười ở những cái chỗ gọi là tiệc tùng nhậu nhẹt gì hết. Quý vị thấy sáng giờ cũng nhậu hai chập chứ bộ. Sáng thổi kèn rồi, tổ bánh mì đó. Người ổ bánh mì đó thổi kèn chứ gì nữa. Rồi trưa phát người họp cơm. Rồi xong rồi mấy thầy lên trên lầu, ca sĩ, nghệ sĩ người ta còn được đóng cửa, người ta sắm tuồng. Còn mình lên lầu, thầy có rảnh không cho con xin 5 phút. Nãy giờ em ở trên lầu chứ người có 5 phút, 10 phút cái tới giờ em xuống đây luôn. Cho nên đời thầy chùa nó cũng chua lắm. Khi mà quý vị thấy những cái hành động của các vị lớn á, ở chùa Pháp Hòa thì các thầy thường hay gọi, Pháp Hòa thường hay gọi thầy viện chủ, tại vì các thầy trong chùa gọi là thầy trụ trì, thì trên thầy trụ trì có thầy viện chủ. Thì mỗi lần mà viết thơ cho nhau, viết mấy cái nốt thì lại gửi những cái email nhắn tin cho nhau, thì hay viết thầy viện chủ bằng chữ tắt là thầy VC. Mà mỗi lần mà thầy nhận cái nốt đó, thầy cứ phone lên, thầy nói mắc cái gì mà cứ viết VC. Nhưng mà sau này là thầy VC trở thành một câu chuyện trong chùa. Thầy VC là thầy viện chủ á. Rồi thầy nói viện chủ thì cứ viết ra đi, nó mắc công viết. Rồi xong này vi chủ. Mỗi lần mà tối thứ bảy á, sau này thì thầy không có giảng tối thứ bảy nữa, chứ hồi trước thì cứ thay phiên. Phật tử về chùa nghe pháp tối thứ bảy cái họ hay nói nhỏ nhau: "Thôi nay ông nào." "Tối nay ông nào." Thầy Pháp Hòa thì đi ngang với lại mình, nhìn cái miệng người ta nhép nhép mình biết. Tuy đứng rất là xa nhưng mà Pháp Hòa vẫn thấy cái miệng nhép. Ông nhỏ. Mà mỗi lần mà thấy nghe vậy cái thế đấy, không có kêu ông nhỏ ông lớn chứ không, làm như cái nhà nó có hai bà vợ vậy đó. Vi tiếu. Có nhiều khi Phật tử chạy lên: "Thầy, thầy, thầy, thầy có khách." Thầy mới nói: "Chùa không có khách." Làm như nhà hàng vậy. Nói: "Thầy ơi, thầy có Phật tử đến thăm." "Chùa là Phật tử tới." Thật sự thưa đại chúng, chỉ một câu nhắc như vậy thôi, nhưng mà trong cái nhắc nhở nó có cái đạo lý. Chùa thì Phật tử tới, chứ chùa đâu phải là cái quán đâu mà cứ khách này với khách kia. Quý vị thấy được cái điều mà nói vậy. Cho nên á, nếu chúng ta có cái gọi là nhiếp vị á, thì chúng ta sẽ thấy rằng từng câu nói, từng câu chuyện trong đời sống hàng ngày nó trở thành ra những cái đạo lý để chúng ta học á. Rồi quý vị sẽ thấy rằng đạo Phật ở đâu, trải dài trong cuộc sống. Đạo Phật như những ánh nắng, như những giọt mưa rớt xuống mà không phân, và tùy theo cái sức hút của mỗi loại cây. Rồi bây giờ nãy giờ ông Hòa kể một hai câu chuyện và đại chúng nghe quý vị cười thoải mái, nhưng mà sau này về quý vị ngẫm nghĩ lại, có lúc quý vị ngồi cười mình. Có bữa hôm có một đạo hữu đi với Pháp Hòa qua Pháp, thì vừa bước xuống xe cái một ông Phật tử chạy nói: "Ô dạ chào thầy." Cái ông ngó qua ông kia, cái ông hơi khựng biết chào làm sao. Cái ông nói: "Thầy của thầy." Cũng giống như mà hồi sáng này á, cái lấy cái chai nước lăn xăng thì kiếm ông hút, nói: "Để ông thôi, lát thầy xuống cái thầy nói gì đó tu." Thì có thầy tới nhà Phật tử rồi, thầy đưa chai nước thì thầy theo thầy không lấy thì thầy mới mở cái nắp thầy tu. Cái cô Phật tử nói: thầy đừng tu, để con lấy." cổ định nói là thầy đừng tu để con lấy cái ống hút. Bà cổ đức hơi cổ nước nước miếng cái ông thầy cũng nhanh chiếu, ê đừng lấy để thầy tu. Chiều nay đề tài vi tiếu hả? Có nhiều Phật tử mà nghe giảng xong cái tối nửa đêm cái cười há há lên. Ông chồng cũng lên nói thầy bữa nào thầy gặp vợ con thầy hỏi coi sao con thấy bà càng tu bà càng khùng. Tại sao mà nói vậy? Tự nhiên cái bà đang ngồi, bà đang ngủ, cái mặt cứ bắt khờ khạc khạc. Thế là mình phải mở cuộc điều tra. Điều tra ra mới biết là bà nghe băng giảng. Rồi có những câu chuyện vui quá là bà cười khạc khạc lên. Có những chúng sanh á, người ta nghe Phật pháp, nhưng mà người ta nghe Phật pháp đúng với cái hiểu của họ. Thí dụ như người ta hiểu tới đó mà mình không nói tới đó, thì đôi khi mình nói nhiều cái cao thì người ta nghe, hỏi có nghe không? Nghe mà không hiểu. Cho nên trên đời này ai nói gì mình cũng nghe đó, có điều là hiểu hay không thôi. Cho nên mình la con cái, má nói con có nghe không? Nó dạ con nghe, mà mình không hỏi câu kế. Thành thử ra nó mãi mãi nó cứ làm hoài cái chuyện đó. Trời ơi, Pháp Hòa rầu mấy ông tiểu Pháp Hòa lắm. Tại nó đâu có hiểu tiếng Việt. Mình đang bận muốn chết, chùa đủ thứ chuyện lên, thầy con ra ngoài đường đá banh được không? Mình tức mình nói lẫy, con làm được thì con cứ làm. Dạ con làm được. Rồi giác banh đã chơi tỉnh queo rồi. Rồi từ đó về sau hết dám nói lẫy. Tại vì mình nói lẫy cho người hiểu câu nói lẫy. Con nít ở đây nó không có hiểu nói lẫy. Thật đó quý vị, nhớ là đừng bao giờ nói lẫy với con cái. Nếu đứa đó là chưa đứa rành tiếng Việt và nó hiểu cái cách của mình là nó làm. 11 giờ đêm rồi, nó xách bịch chip xuống hỏi ăn được không? Thì ông ba nó ổng lấy, ăn cho hết mới ăn nghe không? Nó ngồi nó nhai tới 1 giờ. Má nó tưởng sao giờ này con chưa ngủ, nó bao biểu ăn hết. Đấy. Cho nên mình thấy mấy cái chuyện đó cũng là một hình thức khởi hạnh. Thấy người ta bị con cái nó chọc tức trào máu kiểu đó thì mình đừng nói lẫy nữa. Cho nên mình mới nói tại sao cái người đó tới chùa người ta chỉ thích tụng kinh. Tại vì cái tầng nhận Phật pháp tới đó. Tại sao cái người kia tới chùa cứ lo lại Phật không à? Tới đó đó. Mình đừng có đặt tại sao. Mà thay vì mình nói vậy, mình nói trời ơi hoan hỷ ghê, người đó tu cái hạnh lại Phật, người này tu cái hạnh tụng kinh. Tại sao mình không lật ngược lại mình hỏi, mà mình nhận cái bề đẹp, mà mình cứ nói tại sao người đó làm đối với mình vậy là xấu đó, vậy là tu dở đó. Nói tại sao bà cứ đi chùa hoài vậy? Nói tôi không lẽ tôi đi casino. Tức là đôi khi mình nhìn lại. Tại vì mỗi chúng sanh đó, người ta có cái tương xứng khác nhau. Nhưng mà người ta tương xứng Phật pháp còn đỡ hơn người ta tương xứng với thế gian. Ví dụ ngoài đời mình hay có câu đó, nồi nào dung đó. Thậm chí mình nói sao, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Ý của mình muốn nói là cái đứa nó dở dở vậy là đi kiếm dở dở nhau. Đó là thế gian người ta dùng ví dụ. Nhưng mà trong Phật pháp á, mình làm bất cứ việc gì mà hãy xứng với cái bản chất của chúng sanh thì cái đó mới thành công. Cho nên mình mới có cái câu là xứng tánh tác Phật sự. Nhớ không? Cái bài nguyện hương á, trong cái bài nguyện hương là nguyện thử diệu hương vân biến mãn thập phương giới, và trong đó có câu là xứng tánh tác Phật sự. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành. Vậy thì người ta làm người cái bản chất, cái tâm tánh người ta cỡ nào, người ta làm lành cỡ đó, mình phải nên phát tâm nhận diện và trân trọng cái đó. Tại vì cái tánh người ta tới đó, tự tánh người ta tới đó thôi. Cho nên cái người mà ngồi thiền á, đừng bao giờ nói á, có Phật không mà anh niệm, có Tây Phương Cực Lạc không mà niệm, không nói vậy được. Tại vì người ta không niệm Phật là người ta niệm ma. Mình phải quan trọng là mình trân trọng cái tâm hạnh, cái pháp mà người ta, cái hạnh người ta đang ngồi niệm Phật. Và trong khi đó có rất nhiều chúng sanh không đang niệm Phật mà niệm thị phi, niệm nhân ngã, niệm đủ thứ phiền não khổ đau. Mình ngồi thiền, hỏi thiền ngồi thiền để làm gì? Nó ngồi thiền để làm Phật. Ngài Triệu Châu mới cầm cái tấm ngói ngồi kế bên cạnh cái người ngồi thiền, ngài lấy hai cái, ngài lấy một cục gạch, ngài mài cái miếng ngói đó. Nó cứ rẹt rẹt hoài. Cái ông ngồi thiền cũng khó chịu quá, bị ngồi thiền phải yên tĩnh. Ông nói Hòa thượng làm gì cứ mài ngói hoài vậy? Nó tôi mài ngói để làm cái gương soi. Nó ngói làm gì mà làm được cái gương soi mà? Hòa thượng nói vậy sao ông nói với tôi ngồi thiền để làm Phật? Hòa thượng muốn khai thị, không phải ngồi thiền là thành Phật. Rồi anh nghĩ như vậy, rồi anh đi bác những cái người khác. Mục đích anh ngồi thiền là anh định cái tâm. Mà tâm anh định rồi, người ta mài ngói anh cũng chẳng sao. Còn bây giờ anh cứ nói một mặt anh tu thiền, anh thấy người khác tu khác anh lao sao? Thiền không có. Thiền là phải định. Mà anh định chỗ nào mà anh thấy người ta tu kiểu nào anh cũng chê hết làm sao? Cho nên cái người mà tu tới rồi là không có nói gì hết, thấy biết và trân trọng. Người này niệm Phật còn hơn niệm phiền não. Người này đang ngồi tụng kinh còn hơn họ không tụng kinh, họ đi chơi. Họ ăn chay nửa ngày đỡ hơn không có ngày nào. Họ đi chùa ngày, bà mà tu gì? Tu không tu gì mà tu ít nhất tôi vô chùa được một bữa. Người ta đi chùa một ngày người ta lành ngày, ta đi chùa nửa ngày ta lành nửa ngày. Quý vị thấy hai ngày nay quý vị vân tập về đây là mình đã đỡ biết bao nhiêu những cái khác không? Tốn con chỗ thôi, đâu tốn lại ra.